Mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Ông Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa hôm 6 tháng 6 nói rằng ông có thể áp đặt thuế quan đối với các quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, nếu không ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ lãnh thổ của họ đến Hoa Kỳ, nếu ông thắng cử Tổng thống vào tháng 11 tới, theo Reuters. Ông Trump phát biểu như vậy tại một sự kiện ở Arizona, là bang chiến trường trong bầu cử Mỹ và có đường biên giới với Mexico, khi ông trả lời câu hỏi của cử tọa và không nêu rõ mức thuế mà ông sẽ định áp trong một kịch bản như vậy. Khi được hỏi về cách ngăn chặn dòng người di cư vào Mỹ bất hợp pháp, ông Trump nói, chúng ta có sức mạnh kinh tế to lớn. Nếu Trung Quốc hay một quốc gia nào đó hành xử không tốt, thì chúng ta có những thứ gọi là thuế quan rất khắc nghiệt. Ông Trump cảnh báo nếu các quốc gia khác không giúp giảm tỷ lệ này, ông có thể đánh thuế nặng nề đối với quốc gia đó nếu ông đắc cử. An ninh biên giới và nhập cư đã nổi lên như những vấn đề hàng đầu đối với người Mỹ trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, khi ấy ông Trump sẽ đối đầu với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Phần lớn những người vào Mỹ bất hợp pháp đều đến từ Mỹ Latin, theo dữ liệu của chính phủ Hoa Kỳ. Đội tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt giữ hơn 27.000 người di cư Trung Quốc bị bắt quả tang vượt biên trái phép từ Mexico sang tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024. Ông Trump chỉ trích nỗ lực mới nhất của Tổng thống Biden nhằm chấn áp những người vượt biên bất hợp pháp ở phía nam nước Mỹ. Đó là một lệnh cấm tị nạn tương tự như những hạn chế mà ông Trump đã cố gắng thực hiện khi ông còn là Tổng thống. Ông Biden thực hiện hành động hành pháp này hôm 4 tháng 6 nhằm thiết lập lệnh cấm tị nạn rộng rãi đối với những di dân bị bắt quả tang vượt biên giới Mỹ-Mexico trái phép. Theo sắc lệnh của ông Biden, những người di cư bị bắt quả tang vượt biên bất hợp pháp có thể nhanh chóng bị trục xuất hoặc quay trở lại Mexico theo biện pháp có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6. Ông Trump nói ông sẽ hủy bỏ biện pháp này của ông Biden vào ngày đầu tiên nhậm chức nếu tái đắc cử. Lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ bắt giữ khoảng 2 triệu người di cư vượt biên trái phép trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, và Hoa Kỳ cũng chứng kiến những con số tương tự trong năm nay. Nhưng động thái mới nhất của ông Biden là nhằm mục đích giảm bớt những người cố gắng vượt biên, chứ không phải duy trì mức độ hiện tại. Trung Quốc phản đối mạnh mẽ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và kêu gọi Washington rút lại quyết định ngay lập tức, theo Bộ Quốc phòng cho biết hôm 7 tháng 6. Cơ quan này nói rằng họ đã gửi phản đối đến phía Mỹ. Quân đội Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường huấn luyện và tập trận quân sự và kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết. Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt bán phụ tùng chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan với mức giá ước tính 80 triệu đô la, theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc, cho biết hôm 5 tháng 6. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 7 tháng 6 nói Bắc Kinh cực lực lên án việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vì cho rằng nó vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc. Việc mua bán như vậy làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây tổn hại đến quan hệ và hòa bình Trung Mỹ và sự ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời gửi một thông điệp sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai Đài Loan độc lập. Lầu Năm Góc cho biết thương vụ mua bán này sẽ giúp cải thiện an ninh của Đài Loan, duy trì ổn định chính trị và cân bằng quân sự, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế trong khu vực. Đài Loan nói rằng vụ mua bán này dự kiến hoàn tất vào tháng 7, sẽ thúc đẩy nhu cầu chiến đấu và quốc phòng của không quân Đài Loan. Đại sứ Úc tại Mỹ Kevin Rudd cảnh báo rằng hậu quả toàn cầu của một cuộc chiến nhắm vào Đài Loan sẽ lớn như tác động của chiến tranh thế giới thứ hai, biến thế giới thành nơi hoàn toàn khác. Nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn vừa bước sang tuổi 71 trong tháng này, muốn cuối cùng cũng thống nhất quốc gia với Đài Loan, ông có thể sẽ hành động trong thập kỷ tới trước khi ông 80 tuổi, ông Rudd nói trong một bài phát biểu tại Honolulu hôm 6 tháng 6. Sẽ là ngớ ngẩn nếu chúng ta phớt lờ trong các tín hiệu quân sự của Trung Quốc ngày càng rõ ràng, bao gồm xu hướng các cuộc tập trận quân sự gần đây nhất của họ. Ông Rudd, vốn từng hai lần giữ chức thủ tướng Úc trong thập kỷ trước, cho biết. Liệu Trung Quốc có hành động hay không sẽ phụ thuộc vào cách họ nhìn nhận về sự răn đe của Mỹ mạnh đến đâu, ông nói thêm. Mỹ đã bày tỏ quan ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc ở gần Đài Loan, kể cả sau cuộc bầu cử tổng thống của hòn đảo này và lễ nhậm chức của tân tổng thống Lại Thanh Đức hồi tháng trước. Trung Quốc đã cảnh báo Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc liên quan đến Đài Loan. Đài Loan và Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức vì Washington chính thức công nhận Bắc Kinh, nhưng bị ràng buộc bởi luật pháp là phải cung cấp cho Đài Loan các phương tiện để tự vệ và là đồng minh quốc tế quan trọng nhất của hòn đảo này. Theo ông Rudd, Mỹ nhận ra rằng nếu Trung Quốc sát nhập Đài Loan, điều đó sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Mỹ và có tác động sâu sắc và có thể không đảo ngược đối với sự cảm nhận về độ tin cậy của các liên minh của Mỹ trên toàn thế giới. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Đài Loan có lợi ích chung trong việc tránh đối đầu quân sự công khai về tương lai của Đài Loan. Theo ông Rudd, vốn là học giả về Trung Quốc và là chủ tịch cơ quan nghiên cứu Asia Society ở New York cho biết, ông cho rằng thiệt hại kinh tế, tác động chính trị trong nước và hậu quả địa chiến lược không thể biết được, mà một cuộc chiến như vậy gây ra có thể sẽ ở quy mô lớn mà chúng ta chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Ông còn nói rằng cho dù kết quả là gì, Mỹ thắng, Trung Quốc thắng hoặc hai bên giằng co đẫm máu, thì thế giới có thể sẽ trở thành một nơi hoàn toàn khác so với trước đây sau một cuộc chiến như vậy. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris hôm 7 tháng 6 và đã xin lỗi vì Quốc hội Mỹ chậm trễ trong việc phê duyệt gói viện trợ mới nhất. Ông cũng công bố đợt viện trợ mới trị giá 225 triệu đô la bên lề các sự kiện kỷ niệm ngày D-Day tại Pháp. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Zelensky đến thăm Washington hồi tháng 12 năm ngoái. Khi đó, hai ông đã hối thúc Đảng Cộng Hòa giải quyết những bất đồng để nhanh chóng thông qua viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Họ sẽ gặp lại nhau vào tuần sau tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Ý. Khi đó, các nước phương Tây giàu có sẽ bàn bạc về việc sử dụng tài sản của Nga bị đóng băng sau cuộc xâm lược Ukraine để cấp 50 tỷ đô la cho Ukraine. Tháng trước, ông Zelensky nói với Reuters rằng các nước phương Tây đang mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định về viện trợ. Ông Biden xin lỗi khi nói với nhà lãnh đạo Ukraine khi bắt đầu cuộc gặp hôm 7 tháng 6. Các bạn đã không khuất phục, các bạn đã không đầu hàng chút nào, các bạn tiếp tục chiến đấu một cách thật phi thường. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi các bạn. Tôi xin lỗi vì trong nhiều tuần không biết điều gì sẽ xảy ra về gói viện trợ. Một số nghị sĩ rất bảo thủ trong Quốc hội đã ngâm nó. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng xong. Gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Ukraine được Quốc hội thông qua hồi đầu tháng 4. Ông Biden xác nhận ông đã ký phê chuẩn thêm một đợt viện trợ trị giá 225 triệu đô la hôm 1 tháng 6 để giúp Ukraine tái thiết lưới điện. Ông nói rằng Mỹ hoàn toàn ủng hộ Ukraine. Đáp lại, ông Zelensky cảm ơn ông Biden vì Mỹ đã hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo. Điều rất quan trọng là các bạn sát cánh với chúng tôi, sự ủng hộ lưỡng đảng trong Quốc hội. Điều rất quan trọng là nước Mỹ với sự đoàn kết này. Tất cả người dân Mỹ sát cánh với Ukraine, giống như trong đệ nhị thế chiến, cách nước Mỹ giúp cứu được nhân mạng, cứu châu Âu. Ông Zelensky nói như vậy bằng tiếng Anh. Trong bài phát biểu tại Normandy ở Pháp, ông Biden hôm 6 tháng 6 đã chỉ ra mối liên hệ giữa cuộc chiến chống độc tài trong đệ nhị thế chiến với cuộc chiến của Ukraine với Nga, và gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là bạo chúa. Gói viện trợ 225 triệu đô la bao gồm đạn pháo và vũ khí đánh chặn phòng không cùng các mặt hàng khác, theo các nguồn tin cho biết. Tuần trước, ông Biden đã thay đổi lập trường và cho phép Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp, đánh vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ nước Nga, vốn đang hỗ trợ cuộc tấn công vào Kharkiv. Hôm 6 tháng 6, Nga cho biết họ đã bắt giữ một người Pháp bị tình nghi thu thập thông tin về quân đội Nga, một vụ việc mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mô tả là một phần trong chiến dịch bóp méo thông tin của Moscow, theo Reuters đưa tin. Trung tâm đối ngoại nhân đạo HD, tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Thụy Sĩ, cho hay họ đã biết về vụ bắt giữ ông Laurent Vinatier, 47 tuổi, người làm việc cho trung tâm này với tư cách cố vấn về Nga và Á-Âu. Ông Macron xác nhận vụ bắt giữ và phủ nhận việc ông Vinatier làm việc cho nhà nước Pháp. Ủy ban điều tra nhà nước Nga nói rằng người Pháp này bị tình nghi là trong vài năm qua đã cố tình thu thập thông tin trong lĩnh vực quân sự và các hoạt động kỹ thuật quân sự của Liên bang Nga để có thể sử dụng nhằm chống lại an ninh quốc gia của nước này. Các nhà điều tra nói rằng người đàn ông mà họ không nêu tên sẽ sớm bị buộc tội theo luật của Nga về tội không đăng ký với tư cách là đặc vụ nước ngoài và có thể bị phạt tới 5 năm tù. Mô tả vụ việc là một ví dụ về hoạt động tuyên truyền của Nga, ông Macron nói với truyền hình Pháp rằng người đàn ông này làm việc cho một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ do cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan thành lập. Tổ chức này thực hiện công việc ngoại giao và thảo luận. Ông Macron nói rằng làm gì có việc người này làm việc cho Pháp. Một đại diện của tổ chức HD nói với Reuters rằng chúng tôi đang làm việc để có thêm thông tin chi tiết về vụ việc này và đảm bảo việc trả tự do cho ông Laurent. Trang web của HD cho hay họ hoạt động từ năm 1999 nhằm giúp ngăn chặn, giảm thiểu và giải quyết xung đột vũ trang thông qua đối thoại và hòa giải ở các quốc gia như Tây Ban Nha, Philippines và Libya. Trang LinkedIn của ông Vinatier cho thấy ông là cố vấn cho chương trình Á-Âu-Nga tại HD trong 10 năm qua và làm việc tại Geneva của Thụy Sĩ. Ông đã hoàn thành bằng tiến sĩ về cộng đồng người Chechnya hải ngoại và giảng dạy về quan hệ quốc tế và kinh tế chính trị tại nhiều trường đại học châu Âu. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách và các chương sách về Nga, vùng Kafka và Trung Á. Ông Vinatier tiếp tục dành thời gian ở Nga sau khi Moscow bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Ông gặp đại diện của giáo hội chính thống Moscow vào tháng 4 cùng năm, theo một thông báo trên trang web của giáo hội này. This program has come to you from the Voice of America, Washington.